đêm trừ tịch uống phổ trà giải chú. Chư vị thượng tọa, đêm nay là 30 tháng chạp rồi, tại chúng đều nhận đã một năm qua thường trụ không có món gì ngon cúng dường, xin thỉnh chư vị uống một chung trà. Chiếu theo sách lịch, một năm có bốn mùa: xuân hạ thu đông 12 tháng và 24 tiết. Người đời hầu hết đều căn cứ theo thời tiết mà làm việc, như nhà nông thì mùa xuân cài, mùa hạ bừa, mùa thu gieo, mùa đông gặt. Thợ thầy thì khởi công đình công, buôn bán thì khai trương kiếp trước, trường học thì tự trường bãi trường. Chúng ta người xuất gia thì kiết chế giải chế, thỉnh chức thối chức, không một nghề nào mà chẳng căn cứ thời tiết làm việc. Một số người cho năm qua là rất quan trọng, cần phải thu nhặt những việc đã làm, tổng kết lại, đồng thời cần phải nghỉ mấy ngày. Chúng ta có duyên lành, hãnh diện, ngày nay đồng về tại Vân Môn, bình yên qua một năm. Vân Môn là cái chùa ở gần Thiều Quang, tức là từ chỗ Tàu Khê lên đó chừng trên 60 cây số. Đó là nhờ Phật Tổ Bồ Tát gia hộ và Long Thiên phù trì, cũng do chúng ta nhiều kiếp tài bồi công đức mới cảm được quả tốt này. Nhưng chúng ta được bình yên qua năm, không thể quên được những người đang sống trong thống khổ. Chúng ta không thể thích thú vui cười, cần phải tỉnh xét ăn năn sám hối, tinh tấn tu hành tự lợi lợi tha, khuếch trương phước tuệ. Những vị già cái chết đến trong chớp mắt, cần phải tinh tấn dũng mãnh tu hành. Những người trẻ cũng không nên lững lờ qua ngày, phải biết con đường huỳnh tuyền không lựa già hay trẻ, mồ quan biết bao người trẻ tuổi. Tóm lại tất cả đều sớm nỗ lực cầu thoát khỏi vòng sanh tử mới là thượng kế. Đó, ngài nhắc vì qua một năm thì người già thấy cái chết kề một bên, nhưng người trẻ thì sao? Thì đâu có hiếm gì mồ tuổi trẻ. Chứ đừng nói đây là người già gần chết mà mình còn xa lắm, phải không? Đừng nghĩ vậy. Cái chết không có lựa, không có chọn ai mà cũng không từ bỏ ai, tới thì phải chịu thôi. Chúng ta lâu nay mỗi ngày thường uống trà, tại sao hôm nay gọi là uống phổ trà? Ấy là do lòng nhân từ của tiền bối mượn uống trà để kỉnh tỉnh mua môn đồ. Xưa Triệu Châu lão nhân đạo đức cao siêu, học giả mười phương đến thăm học rất đông. Một hôm có hai vị tăng mới đến, Triệu Châu chỉ một vị hỏi: thượng tọa từng đến đây chưa? Vị tăng thưa: chưa từng đến. Triệu Châu bảo: uống trà đi. Lại hỏi vị tăng khác: từng đến đây chưa? Vị tăng ấy thưa: đã từng đến đây. Triệu Châu bảo: uống trà đi. Viện chủ bạch: người chưa từng đến dạy uống trà còn có thể được, người đã từng đến vì sao cũng dạy uống trà đi. Triệu Châu gọi viện chủ. Viện chủ đáp: dạ. Triệu Châu bảo: uống trà đi. Như vậy thì ngài dạy đạo lý gì? Nên ngài Triệu Châu, người mới tới lần đầu dạy uống trà đi, người đã tới nhiều lần rồi cũng dạy uống trà đi. Ông thi sự hỏi ngài cũng biết uống trà đi, như vậy ngài dạy cái gì? Dạy uống trà thôi, phải không? Thì câu chuyện này nếu mà quý vị muốn biết chút chút đó, thì tôi dẫn cái đoạn mà một vị lên trên núi Ngũ Đại Sơn tìm ngài Văn Thù, vào đám ngài Văn Thù được rồi, ngài mời uống trà, ngài đưa cái chung lên, hỏi ở phương Nam có cái này không? Hỏi cái này không? Ông tưởng hỏi cái chung, ông nói không có. Thì ngài nói nếu không có lấy gì uống trà. Như vậy không có thì lấy gì uống trà, chừng đó mới giật mình. Ông hỏi cái gì? Ông hỏi có cái biết uống trà không? Đó. Bây giờ tất cả quý vị ở đây có người nào không có cái biết uống trà không? Ai cũng biết uống trà hết. Vậy mà có thua ai đâu? Mà không thua ai tại sao mình lại bỏ quên? Nào biết uống trà, biết ăn cơm, biết đi, biết lại, có cái đó. Nhưng biết uống trà, khi quý vị bưng chung trà lên uống, lúc đó suy nghĩ cái gì? Uống thì chỉ biết uống thôi, phải không? À, khi ăn thì cũng ăn thôi. Nhưng mà khổ chúng ta uống trà rồi chấp chấp để xem cái mùi sao, hương vị thế nào, thành ra biết uống mà không thành uống. Rồi ăn cơm như vậy, ăn nhai rồi lại coi muốn cái chất gì đó nó ngon hay không, nó có bổ dưỡng nhiều ít dần dần, thì đó là ăn cũng không biết ăn. Cho nên biết ăn biết uống là một cái biết thực của tất cả. Mà chúng ta không sống được cái thực đó, mà sống qua chặng thứ hai thứ ba, thành nó quên mất cái thực. Cho nên ngài không giải gì hết, uống trà đi. Ai cũng uống trà đi, nhiều đó là đủ quá rồi. Đó là để dẫn câu chuyện này cho quý vị thấy cái ý của ngài Triệu Châu. Như thế cả ba người đều được lợi ích, vậy mà ba ông nghe đều có lợi hết trơn. Còn quý vị mà mời uống trà rồi về còn khen trà hay, trà ngon, trà dở, trà hiệu gì thì có lợi không? Không có lợi gì hết. Uống trà mà không có lợi. Sau này truyền khắp thiên hạ trà Triệu Châu. Lại như tổ Vân Môn ở đây có một học giả đến ý kiến, ngài bèn cầm cái bánh đưa lên, học giả liền lãnh hội. Sở dĩ thiên hạ lưu truyền bánh Vân Môn trà Triệu Châu. Nghe lại mời ăn bánh, đưa cái bánh đưa lên, ông nhìn thấy cái bánh cái ông ngộ. Như vậy thì mời uống trà ngộ đạo, mời ăn bánh ngộ đạo, có nói pháp gì không? Vậy bây giờ chúng ta tìm một cái pháp nó siêu đẳng chúng ta mới thích. Còn những chuyện tầm thường của chúng ta thấy thường quá, phải không? Nhưng mà cái tầm thường đó lại là cái thực sẵn có. Cho nên học Phật rồi mới thấy cái chân thực, hay nói cách khác là cái chân lý hết sức là đơn giản. Còn mình muốn tìm những cái mà lý lẽ siêu thoát này kia, nó là cái chưa phải thực. Vì vậy mà Đức Phật ngài cũng không muốn thuyết pháp là vậy đó. Nói cái thực hoàn toàn cho mình thì mình lại không nhận, phải nói lý này lẽ kia. Thí dụ tôi nói tu, quý vị cứ tu rồi sẽ sống được với cái thạch của mình, nghe thấy nó hơi đơn giản quá. Chứ nó quý vị tu được về cực lạc, thích về đó có cái này có cái kia có cái nọ, phải không? Hoặc tu cái nhập niết bàn, được tất cả cái gì theo thỏa cái sự đòi hỏi, sự thỏa thích của mình được hết thì cái chịu. Chứ nó tu trả về cái thực của mình nghe nó buồn quá, nó không có giá trị gì hết. Đó là cái lẽ thường của chúng ta. Nên rồi chúng ta phải bị quanh quẩn trong những cái từ ngữ, quanh quẩn trong những cái hình ảnh mà không có tìm ra được cái chân thật. Hiện giờ chư vị uống trà ăn bánh đã ngộ chưa? Nếu như chưa ngộ phải dùng cách hỏi uống trà là gì, ăn bánh là gì. Cái gì biết uống trà, cái gì biết ăn bánh? Đại để người xưa mỗi niệm hợp đạo, mỗi bước đều vô sanh, nên trải qua một câu kỉnh tỉnh liền được ngộ đạo. Người nay phạm hạnh chưa trong sạch, thường ở trong động, mỗi niệm sanh diệt che lấp sâu dày, làm sao chỉ giải pháp cũng không giáo hóa người khác. Cho nên chư vị phải buông hết tất cả, không cho phàm tình vọng niệm làm nhiễm ô cái chân tâm sáng suốt của mình. Cổ nhân nói chỉ dứt hết phàm tình, không riêng có thánh giải. Nói cổ nhân chứ tức là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy mình chỉ dứt hết phàm tình, không riêng có thánh giải. Cái thánh đã sẵn nhưng mà tại cái phàm tình nó che, thì giờ mình tu là gì? Thì bỏ cái phàm tình thì cái thánh giải nó hiện ra. Đơn giản làm sao? Như vậy mà mình không muốn tu, nhân tu mà được có thành thông, có phép lạ thì muốn, chứ mà bỏ hết phàm tình để cái thánh giải hiện ra thì thấy thường quá. Cái đó của tôi, nó còn kiếm làm chi? Phải không? Đó là cái bệnh của chúng ta ngày nay. Các ông nay uống trà, nếu không biết hương vị của trà thì đồng cây đá. Nếu biết hương vị của trà ấy là phàm phu. Uống mà không biết hương vị thì giống như cây đá, mà uống biết hương vị ngon dở thì đồng phàm phu. Vì làm sao trúng? Làm sao trúng? Quý vị cho tôi câu nói trúng thử coi. Uống trà đi chứ đừng nói ngon dở. Cái đó là cái chỗ đặc biệt. Làm sao bỏ được hai bên có và không này? Đó là bổn phận của tăng sĩ vậy. Tuy nhiên siêu thoát hai cái hiểu biết này vẫn còn sanh hoạt trong hang.